đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, đêm mùng 8 tháng Chạp năm Bính Thân cũng là bắt đầu của tuần lễ mới năm 2017, tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ trọng thể tổ chức lễ thành đạo của Đức Phật. Nhân dịp này tôi xin nói đôi điều về sự thành đạo của Đức Phật. Theo Phật giáo Nam truyền, ngày rằm tháng Tư kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của cuộc đời Đức Phật, đó là sự đản sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, sự thành đạo ở Bồ Đề Đậu Tràng và sự nhập Niết Bàn ở Kusinaga. Theo Phật giáo Bắc truyền, tức là Đạo Phật Đại Thừa, thì Đức Phật đản sinh vào mùng 8 tháng 4, xuất gia vào mùng 8 tháng 2, thành đạo vào mùng 8 tháng Chạp, nhập Niết Bàn vào rằm tháng 2 âm lịch. Khi Phật giáo Nam truyền kỷ niệm ba sự kiện trọng đại, không có nghĩa là Phật giáo tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia cho rằng là Đức Phật thành đạo vào ngày rằm tháng Tư. Đất nước Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, mà phương tiện giao thông vào thời Đức Phật đó là xe ngựa thôi. Thay vì một năm tổ chức các sự kiện trọng đại vào ngay chính nhật, việc di chuyển của tăng đoàn từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đó, đôi lúc mất cả tháng trời. Mà phần lớn đó, các tu sĩ đó không sử dụng phương tiện chuyên chở bằng các xe kéo, bể ngựa, bể trâu, mà chỉ đi thiền hành thôi. Do đó ba sự kiện trọng đại đó đã được tập trung vào một ngày ra đời của Đức Phật, đó là rằm tháng Tư theo lịch của Việt Nam và Trung Quốc, tương đương với trăng tròn tháng Vê Sắc của Ấn Độ, và nó nhằm khoảng trung tuần tháng năm dương lịch. Cộng đồng Phật giáo thế giới chia làm hai trường phái chính. Phật giáo Nam truyền đó thì nhấn mạnh vào ngày rằm tháng Tư. Phật giáo Bắc truyền, trong đó có Việt Nam, dù như vừa nêu, thừa nhận các ngày trọng đại của Đức Phật, nhưng tổ chức sự kiện trọng đại đó đó thì phần lớn chỉ tập trung vào tuần lễ Phật đản thôi. Bốn thập niên trở lại đây, thiền sư Thanh Từ là người khởi xướng tổ chức đại lễ Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp rất là trọng thể. Trước nhất là tại Thường viện Thường Chiếu, và sau đó mở rộng trên gần 40 các thiền viện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hòa Thượng. Và gần đây đó thì nhiều chùa bắt đầu tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Chạp, đánh dấu sự kiện trọng đại này. Nếu Lâm Tề Ni là nơi Đức Phật đản sinh. Hay nói cách khác là Lâm Tỳ Ni là nơi hiến tặng quả địa cầu này một nhân cách vĩ đại với tư cách là một hoàng thái tử sơ sinh. Thì Bồ Đề Đạo Tràng đó là mảnh đất tâm linh quan trọng nhất trong các cột tích, vì từ địa điểm đó đó Sa Môn Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. Vậy về phương diện Phật học, Bồ Đề Đạo Tràng là quan trọng nhất trong các Phật tích, và sức sống của Bồ Đề Đạo Tràng đó trải dài 26 thế kỷ chưa từng bị gián đoạn. Cuối thế kỷ thứ 12 và nhiều thế kỷ sau đó đó, Hồi giáo tàn phá phần lớn các Phật tích liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Các tự viện nơi các tăng sĩ tu tập và làm Phật sự. Riêng Bồ Đề Đạo Tràng đó không bị lực lượng Hồi giáo phát hiện. Đó là điều rất lạ. Na Lan Đà cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng tầm 80 cây số đó, bị tàn phá một cách khốc liệt. Mà chiều cao á của Na Lan Đà đó thì không bằng á là Bồ Đề Đạo Tràng, vì tháp Bồ Đề Đạo Tràng á cao 50 mét. Như vậy chúng ta có thể dẫn đến một cái kết luận rằng đó, vô thường có thể tàn phá mọi thứ vốn được tạo bởi tính tổ hợp. Sự tàn phá của con người có thể làm đổ nát phần lớn các công trình xây dựng của con người, nhưng không ai có thể tàn phá được Bồ Đề Đạo Tràng. Và ở ngữ nghĩa triết lý đó, không ai có thể hủy diệt được sự giác ngộ. Tức là sau khi giác ngộ đã có mặt rồi đó, thì tuệ giác đó là chiếu soi an vui hạnh phúc đó nó tồn tại cách lâu dài. Từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Bồ Đề Đạo Tràng đó đã được xem như là Phật tích rất thiêng liêng, rất màu nhiệm, và trường sinh học tâm linh tu tập đó là mạnh nhất, tốt nhất trên toàn hành tinh. Do đó mong sao tất cả các tự viện, các tăng ni, trụ trì, các bơ chùa, đến ngày mùng 8 tháng chạp hàng năm đó, nên tổ chức sự kiện này và làm sao cho toàn quốc hóa sự kiện đó, quốc tế hóa sự kiện này, để nó trở thành là một sự kiện trọng đại không thua kém gì ngày Phật đản. Đối với các tự viện ở hải ngoại thì thường tổ chức một cái lễ lớn đó, người ta không dựa vào cái ngày chính mà dựa vào cái sự tiện ích của người tham gia. Do đó tôi kiến nghị đó, các tăng ni ở hải ngoại có thể tổ chức trước một tuần hoặc 10 ngày, và nó tương đương với lịch dương hàng năm á, là ngay đầu năm mới. Và như vậy đó, cái sự kiện thay vì để cho các Phật tử đi hưởng ứng và ăn ké ngày lễ Noel của Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, các Phật tử có đạo tâm đó có cơ hội trở về chùa để sinh hoạt và tu học. Thì năm nay Chùa Giác Ngộ tổ chức khóa tu giới trẻ vào ngày 25 tháng 12, gần 700 người tham dự. Từ đó đó thì tôi mới suy luận rằng đó là vì các chùa không có những cái chương trình tu học vào những ngày cuối năm dương lịch, cho nên giới trẻ đó vốn là ham vui, chỗ nào đông vui hao tai nạn chết chóc thì người ta cứ nhào vào giống như là những con kiêu thân vậy đó. thấy chui vào ánh sáng là chết, con trước đã chết, con sau cũng chết, con kế nữa cũng chết, nhưng không chui vào được, không chịu nổi. Ngày 1 tháng 1 2017, tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp cho gần 1.000 sinh viên đại học tại chùa Linh Tiên, còn gọi là chùa Bằng A, thủ đô Hà Nội, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch của giáo hội, làm trưởng ban tổ chức và làm chủ trì. Vì đó một lần nữa cho phép tôi suy nghĩ rằng ngay cái ngày nghỉ lễ mà trước đó được 1 ngày, sau đó thì 1 ngày, 3 ngày đó, thì thường giới trẻ thường đi du lịch xa, mà tại chùa Bằng đó, vào mùa đó là giá rét, gần 1.000 sinh viên tu học 3 ngày, có nghĩa là cái nhu cầu tu học của Phật tử là rất cao. Đang khi đó các chùa đáp ứng cho các nhu cầu đó là có ích, dẫn đến tình trạng đó là lúc đó, các Phật tử muốn đến tham dự nhưng mà không biết đến chỗ nào. Thì tôi một lần nữa rất là kính mong tất cả các vị trụ trì ở trong nước và nước ngoài đó, hãy nỗ lực một cách tập thể để ngày 8 tháng Chạp được trọng thể tổ chức như là ngày Phật đản, từ 8 tháng 4 đến rằm tháng 4 âm lịch hàng năm. Sau đây thì tôi xin điểm qua về một số ý chính, và theo đó đó chúng ta sẽ hiểu rõ được ý nghĩa về sự thành đạo của Đức Phật. Điều 1, hai phương pháp thực tập của Sa Môn và Bà La Môn. Trong quyển Tiểu Sử Đức Phật mà tăng đoàn và các Phật tử vừa đọc ở tại chùa Giác Ngộ đó, các dữ liệu về cuộc đời Đức Phật đó đã được tôi tuyển chọn từ một số kinh điển quan trọng, văn hệ Pali, dựng là một bức tranh về cuộc đời của Đức Phật. Thì trong đó về sự tu tập á, các quý vị vừa đọc qua, thứ nhất là Đức Phật tu tập với hai trường phái Sa Môn, và thứ hai đó là Đức Phật tu tập khổ hạnh với trường phái Bà La Môn. Trong thuật ngữ tôn giáo học, Sa Môn giáo là từ để chỉ cho trường phái tôn giáo tại Ấn Độ không thừa nhận, không tin tưởng sự sáng thế của Thượng Đế và sự chưởng quản các lĩnh vực ngành nghề của các thần linh. Có hai trường phái Sa Môn chính, tức là Sa Môn tu hạnh là lõa thể, tức là không mặc áo quần, trở về với cái tính thiên nhiên mà con người có. Sa Môn duy vật là những người tu tập theo duy vật cổ sơ, chủ trương vật chất là nguồn gốc của thế giới, và họ là những người tu khổ hạnh rất là biên mặt. Thì khi mà bắt đầu xuất gia rời khỏi vương thành Ca Tỳ La Vệ đó, Đức Phật đi hướng về Vesali. Đây là trung tâm tâm linh quan trọng của đạo Sa Môn Kỳ Na. Mahavira là người sáng lập ra Kỳ Na giáo, xuất thân ở tiểu bang này, và đây là tiểu bang dân chủ đầu tiên của thế giới, tức là đã có mặt vào thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch, vua được dân bầu. Mahavira lúc đó thì truyền đạo ở khu vực Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La. Tại Vesali đó thì có hai vị đạo sĩ sa môn rất lỗi lạc, là đạo sĩ Arara Kalama và Uddaka. Đạo sĩ Arara thì chủ trương á, để giải phóng toàn bộ các nỗi đau của niềm đau bằng phương pháp thực tập thiền định. Các hành giả phải đặt cho bằng được vô sở hữu xứ định. Đây là một loại thiền định khi người thực tập đã không còn chấp vào tính sở hữu của mọi sự vật hiện tượng tồn tại xung quanh của chúng ta, bao gồm người thân, vợ chồng, cha mẹ, con cái, nhà cửa, toàn bộ thế giới vật chất, những thứ mà con người có thể tiếp xúc và dướng chẹt bởi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Để thực tập và chứng đắc được loại thiền định đặc biệt này đó, thì các hành giả phải thực tập buông xả mọi chấp trước. Chưa đầy một tháng rưỡi tu tập, sa môn Thích Ca, gọi theo họ là sa môn Gotama, tiếng Anh Hán Việt là sa môn Cồ Đàm, đã nhanh chóng đạt được đẳng cấp tâm linh như là thầy của mình là đạo sĩ Arara. Không thỏa mãn với thành quả đạt được này đó, Đức Phật Thích Ca đã tạ từ thầy của mình, tiếp tục với con đường tìm kiếm chân lý. Thầy rất là tiếc nuối và tạo điều kiện cho sa môn Gotama ở lại cùng với mình, hướng dẫn tâm linh cho tất cả các đồ đệ, tức là thừa nhận học trò xuất sắc của mình đã ngang bằng với mình. Thì về phương diện dân chủ tôn giáo đó, thì đạo sĩ Arara đó phải nói rằng là một người rất là phóng đại. Mục tiêu của Đức Phật đó không phải là để trở thành đó một người lãnh đạo. Dưới chúng mình là có nhiều tín đồ tu học, mà là kết thúc và khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau để giải phóng các bất hạnh mà lịch sử nhân loại đó đã đối diện, đang đối diện và tiếp tục đối diện. Cho nên giàu được thầy của mình ưu ái, sa môn Gotama đã tạ từ và ra đi. Ngày hôm sau thì sa môn Gotama đã gặp vị đạo sĩ lỗi lạc thứ hai là sa môn Uddaka. Vị này đã chứng đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là một trạng thái nội tỉnh rất là sâu lắng. Nó chẳng phải là cái cảm giác tri giác như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Nếu mà nó không phải, nó cũng không hẳn là thế. Nó cũng chẳng phải là cái trạng thái đó, tức là cái hình thức phủ định của tưởng. Nhẹ nhàng, thư lắng, sâu sắc, nội tỉnh bên trong. Và theo trường phái sa môn tại Ấn Độ lúc bấy giờ đó, đây là cấp thiền định sâu sắc nhất, cao cấp nhất mà. Chưa đầy hai tháng tu tập, sa môn Gotama đó đã chứng đắc ngang bằng với thầy của mình, và thậm chí có cái phần đó là cao hơn nữa, và giữ trạng thái thiền đó đó lâu dài hơn thầy của mình đó. Sa môn Gotama kiểm chứng lại rằng cái mà mình trông đợi để đạt được đó không phải là cái quả vị phi tưởng vi tưởng xứ này, cho nên đã tạ từ thầy của mình với lòng biết ơn sâu sắc. Một cách tình cờ, đạo sĩ Uddaka cũng giống như đạo sĩ Arara, rất là khiêm tốn và mong người học trò xuất sắc của mình ở lại cùng với mình để lãnh đạo giáo đoàn sa môn giáo lúc bấy giờ. Sa môn Gotama đã tạ từ và tiếp tục ra đi. Thì đó là cái chặng đường đầu tiên của việc tu tập, mà nhờ sự khai sáng về thiền của hai trường phái sa môn giáo mà ngay từ Tất Đạt Đa đó đã bắt đầu trở thành là một nhà tâm linh, đạt được các tầng cấp tâm linh rất là sâu sắc, không thua kém bất kỳ một bậc đạo sư vĩ đại nào lúc bấy giờ. Rời bỏ Tỳ Xá Ly, tức là Vaisali, Sa môn Gotama đó đi thiền hành hướng về Ma Kiệt Đà. Vào thời điểm đó đó, nước Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang. Ma Kiệt Đà là tiểu bang lớn nhất và quan trọng nhất về triết học, tôn giáo, chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Hai trường phái tôn giáo điển hình đó của Ấn Độ lúc bấy giờ đó là Sa môn và La môn đều hành hoạt tại đây. Bà La môn giáo là một khái niệm mà chỉ cho trường phái tôn giáo thừa nhận sự sáng thế của Đấng Phạm Thiên, tức là Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời Phạm Thiên thì tôn giáo này cũng thừa nhận có rất nhiều vị thần linh. Chúa Trời thì có ba phương diện: sanh ra con người và vạn vật, duy trì và bảo hộ sự sống của con người vạn vật, và hủy diệt sự sống của con người và vạn vật. Nổi trội nhất ở tại khu vực nước Ma Kiệt Đà đó là núi Dunsiri. Núi này đó thì chiều cao chỉ bằng khoảng 1/8 núi Yên Tử của miền Bắc Việt Nam. Hai trường phái Sa môn và Bà La môn của đô lúc bây giờ đó đều có các vị đạo sĩ lỗi lạc nhất tu tập tại đây. Và dĩ nhiên phương pháp tu tập nổi trội nhất vẫn là của Bà La môn giáo, đó là tu tập khổ hạnh ép sát. Sau khi chứng đắc được hai cảnh giới thiền vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ của hai đạo sĩ như vừa nêu, thì Sa môn Gotama đã đến được núi Dunsiri để thực tập phương pháp khổ hạnh của đạo Bà La Môn. Đây là tôn giáo chánh thống đã tồn tại và có mặt trước Đức Phật khoảng trên dưới 3.000 năm. Để đạt được sự giác ngộ và giải thoát đó, tập 3 điều. Thứ nhất, về lối sống và cách tu á, là khổ hạnh ép sát. Vì họ nghĩ rằng đó, thân thể này nè là nguồn gốc của các tội lỗi, cho nên khi trù dập nó bằng việc là khắc chế ăn uống, khắc chế hưởng thụ, giam nhốt mình ở trong rừng sâu núi cao, các đứa hết mọi tiếp xúc xã hội và cộng đồng, thì thân thể sẽ không trỗi dậy bất kỳ một cái khao khát tính dục hưởng thụ nào hết á. Lúc đó con người đó nhờ đó mà được tĩnh lặng. Quả chứng ấy, đó là Muni, tức là bậc ẩn sĩ, bậc hiền sĩ, bậc đạo sĩ. Về tín ngưỡng đó, thì đạo Bà La Môn chủ trương phải tổ chức các đại lễ tế đàn, có ghi cúng là hàng ngàn các con thú vật, 500 con bò, 500 con dê, 500 con cừu, 500 con heo, vân vân. Và họ tin rằng đó, bằng cái sự chết của hàng ngàn các loại thú, và mỗi chúng loại là trung bình 500, Đấng Phạm Thiên, tức là Chúa Trời và các thần linh đó, mới thỏa dạ và không giáng họa bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chết người, tai nạn và các bất trắc. Các lễ tế đàn đó được các đạo sĩ Bà La Môn tổ chức thường xuyên cho giới vua chúa và các quan văn, quan võ và các triệu phú tỷ phú trong xã hội giai cấp của Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ ba là sinh hoạt tín ngưỡng, bao gồm có những niềm tin tôn giáo, rồi đọc thuộc các cái bài kinh thánh là Vệ Đà. Thời Đức Phật thì chỉ có 3 bộ Vệ Đà thôi, trong đó có một bộ chuyên về các câu thần chú, và ta xem rằng là thần chú là tên các vị thần linh, đọc đến danh tính của họ đó thì sự phù trì gia hộ đó sẽ được thực hiện, nhờ đó đó đời sống con người được bình an. Thì đây là 3 phương diện tu tập mà các vị đạo sĩ Bà La Môn mới được thực tập, và khó thực tập nhất đó, đó là tu khổ hạnh ép sát. Tại đây thì Đức Phật tu khoảng 5 năm rưỡi. Những phương pháp và khổ hạnh ép sát khó khăn nhất Sa môn Gotama đã đạt được. Lúc đó đó, quần chúng đồn thổi rằng là Sa môn Gotama là hóa thân của Thượng Đế của đạo Bà La Môn. Vì những phương pháp và khó khăn nhất đôi lúc mất vài chục năm mới thực hiện được, Sa môn Gotama đã đạt được nó một cách rất là dễ dàng và giữ cái phong cách đó là suốt cả 5 năm rưỡi. Mỗi ngày ăn chỉ vài chiếc lá, một vài nấm mè thôi, uống nước rất ít, ngồi ở trong hang động trung bình là khoảng 18-19 tiếng, ngủ chỉ có 1-2 giờ thôi. Thời gian còn lại là đi quanh quẩn ở rừng cây để tìm các loại rau lá ăn để nuôi mạng đó. Đạt được ở cái sự chứng đắc đạo khổ hạnh này ở mức độ cao nhất, Sa môn Gotama giàu được tôn vinh là hóa thân của Thượng Đế. Ngài đã nhận ra rằng đây không phải là đích đến mà Ngài kỳ vọng. Người ta gọi mình là hóa thân Thượng Đế, nhưng mà Ngài thấy rằng là Ngài vẫn còn cái đau khổ nhất định nào đó, giàu đó rất là sâu lắng. Phát hiện ra phương pháp này không phải là con đường kết thúc khổ đau, hướng đến giải thoát, Đức Phật đã thuyết phục 5 người bạn đồng tu, thường được gọi là 5 anh em của Chẳng Như. Rất tiếc đó, 5 vị này ảnh hưởng nền tôn giáo và triết học của đạo Bà La Môn quá lâu đời rồi. Chẳng những không tin, các vị còn nghĩ rằng đó Sa môn Gotama đã bị nhiễm đề. Từ một người có lý tưởng lớn, dược thành vào ban đêm để trình nhà người xuất gia, chứng đắc được 2 lộ thiền cao cấp của đạo Sa môn, chứng đắc được các cái phương pháp tu tập khổ hạnh của đạo Bà La Môn, chưa ai có được cái đẳng cấp như thế. Nhưng bây giờ đó là bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nhiễm đề rồi, họ chán Đức Phật và tạ từ Ngài. Từ đó đó họ đi lội bộ 250 cây số hướng về Sa Náp và sông Hằng, nơi mà các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng của đạo Bà La Môn thịnh hành nhất vào thời điểm đó. Đức Phật đã hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay thôi. Dĩ nhiên là giữa đường Ngài bị ngã quỵ, rồi nhờ chăm sóc cháo sữa của Sujata, Đức Phật đã phục hồi sức khỏe, lội qua con sông Ni Liên Thuyền với bớ cỏ Kusa do ông lão già làng hiến cúng. Đức Phật đã ngồi thiền 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề. Cuối cùng Ngài chứng đắc được 3 tuệ giác lớn và trở thành Đức Phật lịch sử đầu tiên trên quả địa cầu chúng ta. Quyển nghi thức tiểu sử mà chúng ta vừa đọc cũng xác định rõ rằng là ở một hành tinh chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời, không có Đức Phật thứ hai, không có Đức Phật Thích Ca. Như vậy đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xem là người giác ngộ đầu tiên, cũng là người giác ngộ toàn mãn duy nhất ở trên quả địa cầu này, đạt được cái quả vị Phật. Thì qua cái quá trình tu tập của Đức Phật, chúng ta rút ra được như thế gì? Thứ nhất, Đức Phật là một người thực nghiệm, không có bận tâm về cái vấn đề lý thuyết. Ngài đi vào cái sự thực tập. Hai trường phái tôn giáo quan trọng nhất lúc đó là Sa môn Bà La môn, Ngài tuần tự trải qua. Hai tôn giáo này đã về bản chất là đối lập nhau. Nếu Bà La môn chủ trương thượng đế sáng thế thì Sa môn chủ trương á là không có đấng sáng thế. Và bằng cái chủ nghĩa thực nghiệm đó đó, Đức Phật đã đạt được các cái quả vị cao nhất mà trong các trường phái này thường chủ sướng và khích lệ mọi người đạt được. Khi mà ở trong cuộc như vậy, đạt được cái quả vị như vậy, Đức Phật mới thấy rất rõ là nó không giải quyết được vấn đề khổ đau, cho nên Ngài mới từ bỏ đó. Do đó thực nghiệm đó là cái chủ trương rất quan trọng, vì nó giúp cho chúng ta là đạt được những cái thành quả mà theo đó đó toàn bộ các nỗi khổ niềm đau được rơi rụng và kết thúc lại. Ngày 3 và 4 tháng 1 2017, tức là hôm qua và hôm kia, phái đoàn Chùa Giác Ngộ gồm 47 thành viên đến trung tâm làng Mai ở Thái Lan viếng thăm sư ông Nhất Hạnh đang tịnh dưỡng tại đây. Thì sau khi chia sẻ với các vị thị giả, sư giả mới trình lại sư ông Nhất Hạnh. Sư ông rất hoan hỷ để cho Phật tử giác hạnh mỹ của chùa mình điều trị sư ông bằng phương pháp dây huyệt và nhiệt trị. Thì các thị giả cho chúng tôi hay rằng đó, thì trong suốt 2 năm qua, rất nhiều các bác sĩ đông y và tây y nổi tiếng đẳng cấp thế giới có, đẳng cấp quốc gia có, đến điều trị xong, nếu mà xong cảm thấy mà không có hiệu quả, nhiều nhất 2 lần là xong ngưng. Có nhiều trường hợp á, điều trị chỉ có 2-3 phút là ngưng, tức là xong mà dựa vào cái thực tập á, thực tập đúng là có kết quả liền, thì điều trị đúng là nó cũng dẫn đến kết quả ngay lập tức thôi, mặc dù nó là tuần tự và nó đòi hỏi cái thời gian điều trị khá dài. Thì suốt 1 tiếng là xong rất là hoan hỷ. Ngày hôm sau xong kêu lúc 6 giờ sáng làm thêm 1 lần nữa. Thì nêu cái sự kiện này ra đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở các Phật tử thôi. Tu tập pháp môn gì không biết, nếu như các nỗi khổ niềm đau không rơi rụng, niềm an vui hạnh phúc không có tăng trưởng theo năm tháng, các cái cố chấp, lòng tham, giận dữ, si mê không có giảm thiểu, các vị nên tin rằng là mình thực tập có vấn đề, tức là chưa có chuẩn. Thực tập đúng là nó có tác dụng liền, giống như thuốc vậy thôi. Và điều trị y khoa cũng thế. Các tôn giáo thì thường có khuynh hướng sơn đông mại võ, tức là ta quảng cáo cái hiệu quả niềm tin, cầu gì được cái đấy, để thu hút những người đã mệt mỏi vì quá nhiều các nỗi khổ niềm đau này, dễ đến với họ. Nhưng mà vào rồi thì khi thực tập mà thấy không có kết quả thì biết rằng là đây chỉ là những hoạt động tín ngưỡng chứ không phải là tâm linh. Phải mạnh dạn như Đức Phật, đạt được thành quả cao nhất, được tôn vinh ở một vị thế cao nhất, danh dự nhất, Đức Phật vẫn bỏ. Vì mục đích của Ngài không phải đi tìm danh dự, không phải là mưu cầu quần chúng, không phải là để được mọi người tôn vinh, mà là làm sao để nỗ lực khép nỗi khổ niềm đau lại cho mình và truyền bá phương pháp đó để giúp cho thai nhân cũng đạt được cái đẳng cấp tu tập đó. Lãnh đạo chính trị, lãnh đạo kinh tế, lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo mọi cộng đồng đó cũng lấy theo cái tinh thần của Đức Phật này. Thì có lẽ là là có trách nhiệm với mình và có trách nhiệm với những người liên hệ với mình, và nỗ lực đạt cho bằng được cái sự phấn đấu mà mình đang theo đuổi. Và đạt được đó phải là cái thật sự, chứ không phải chỉ là cái sự đồn thổi, tức là đi vào cái thực chất. Điều hai, Đức Phật chứng đắc được gì dưới cội Bồ Đề? Thì đó là điều mà phần lớn chúng ta thường là đặt câu hỏi cho các thầy, các sư cô khi chúng ta có dịp tham dự lễ kỷ niệm Phật Thành Đạo hàng năm. Cả hai truyền thống Phật giáo Nam truyền dựa vào văn hệ Pali, Bắc truyền dựa vào văn hệ Sanskrit, có các bản dịch Tây Tạng ngữ và Hán ngữ, đều ghi nhận một sự kiện giống nhau, đó là sau 49 ngày ngồi thiền định miên mật dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng đó, Đức Phật đã chứng đắc được tam minh, nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là ba tuệ giác lớn. Minh là sáng suốt hay là sự thông suốt của tâm. Sau khi chứng đắc được ba tuệ giác lớn đó, thì kinh điển Pali mô tả là Đức Phật đã phát biểu cái câu xác nhận sự chứng đắc của mình, gồm có bốn mệnh đề: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tức là nhờ sự giác ngộ ba tuệ giác lớn đó, việc tái sanh ở những kiếp sau đó dưới tác động của tham ái, tức là tình yêu và tính dục đó, chắc chắn là không diễn ra, nó là kết thúc rồi. Nghĩa là cái Đức Phật đó, nếu có mặt ở hành tinh A, B, C, sau khi kết thúc cuộc đời của Ngài 45 năm sau đó, ở tuổi 80 đó, thì Ngài có mặt bằng lòng từ bi, chứ không phải là do nghiệp tham ái dẫn dắt như tất cả chúng ta có mặt ở trong bào thai của người mẹ hoặc một giống cái nào đó. Hạnh thánh, hiểu đây đó như là hạnh Phật, tức là các hành động để trở thành Phật, từ bi, trí tuệ, vân vân, đã hoàn thành hết rồi, không còn cái gì mà nó thiếu sót nữa, nó đầy đủ trọn vẹn. Việc nên đã làm, tức là những phương pháp tu tập cần thiết đã làm, những gì cần thiết để mà kết thúc nỗi khổ niềm đau cũng đã làm, phát triển các hạt giống tuệ giác ở mức độ cao nhất cũng đã làm. Từ đó dẫn đến cái kết quả đó là không còn trở lại sanh tử này nữa, tức là sanh tử lần nữa, tức là không bị trôi lăn ở trong dòng luân hồi, mà bản chất của đó là do tham ái, hữu ái, vô hữu ái chi phối. Thì đó là cái câu phát biểu rất là chấn động ngay thời các Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề Thiên. Chùa Giác Ngộ chúng ta có thờ ba tượng Phật Thích Ca ở ba ấn tướng khác nhau. Thông thường á, ấn tướng xúc địa có tư thế đó là một bàn tay áp vào bàn chân, cái đầu bàn chân, cái đầu gối á, và một bàn tay còn lại đó thì lật ngửa đưa lên ở ngang vị trí của sống mũi như thế này. Thì trong Phật giáo Nam truyền đó, điều đó tượng trưng cho sự kiện vào lúc mà Đức Phật đạt được ba tuệ giác lớn đó, thì trong vũ trụ bao la này đó, 3000 đại thiên thế giới, gồm có thế giới chư thiên, thế giới con người và vạn vật đó, chứng kiến được rằng Đức Phật đã chính thức thành Phật. Còn trong Phật giáo Đại Thừa đó, thì xúc địa được hiểu là tiếp xúc với trái đất, và nghĩa bóng là gì? Đi vào cuộc đời, tức là nhập thế và độ sinh. Ở chính giữa là tượng Đức Phật thiền định, hai lòng bàn tay áp lên nhau đặt ở vị trí đan điền. Đó là ấn tướng chỉ cho sự tu tập để kết thúc toàn bộ các phiền não, các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân của chúng, để từ đó trở thành bậc giác ngộ. Và tượng chữ pháp luân có tư thế đó là ngón cái, ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song ở một tư thế vòng bán nguyệt, và hai bàn tay đó như vậy để ngang vị trí ngực, là tượng trưng cho đi vào cuộc đời đó bằng phương pháp tư thánh đế để phân tích khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Thì rất tiếc là khi mà truyền sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì các nước đại thừa thường chỉ tôn thờ Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền định thôi. Còn ấn tướng xúc địa và ấn tướng chuyển pháp luân á bị tỉnh lược đi. Cho nên cái chủ trương tu tập nhập thế và độ sinh bằng bát chánh đạo của Đức Phật đó là ít được tiếp nhận một cách trọn vẹn và đúng nghĩa của ta. Về sau này đó thì các thiền sư Trung Quốc đưa ra một chủ trương để xác định sự giác ngộ và tu chứng của một thiền sinh đó, thì thiền sinh đó phải làm một cái bài kệ xác định cái sự chứng đắc của mình và được thầy mình đó là đánh giá và thừa nhận. Thì chẳng hạn như Ngũ Tổ Hoàng Mai đó đã yêu cầu các cao đệ của ngài nói về cái nội tâm tu tập, thì ngài Thần Tú lúc đó là giáo thọ của đại chúng mấy trăm vị đã làm ra một bài kệ. Sau đó thì ngài Huệ Năng là một cư sĩ làm công quả, chỉ chủ yếu là đổi cái phủ định từ lên những cái câu khẳng định mà ngài Tân Tú làm á, để tạo ra một cái bài kệ mới. Và bài kệ của ngài Huệ Năng đó được thừa nhận á là giác ngộ được tâm tông, cho nên chính thức á được truyền y bát trở thành là tổ thứ sáu của dòng thiền Trung Quốc. Bài kệ đó nó có nội dung như thế này: Bồ đề bổn vô thọ, minh cánh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Bồ đề vốn không có gốc, đài gương sáng vốn không có cái chân đức. Xưa nay nó không có một vật nào hết đó, ở trong tâm và bên ngoài, nên chỗ nào là chỗ mà có thể trần ai nó bám dính vào trong tâm được. Thực ra cái bài đó chỉ là gắn thêm phụ định từ từ cái bài của thiền sư Thần Tú thôi. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, thường xuyên nâng lau chùi, đừng để bụi dính vào. Thì gắn cái phủ định từ vô để trở thành một bài kệ đối lập, thế thôi. Chứ không có một cái phát minh gì mới, một sáng tạo gì mới. Nhưng mà thiền của Trung Quốc thì ca ngợi cái bài kệ của ngài Huệ Năng lên đến đỉnh cao của trí tuệ. Điều mà tôi muốn nói là nếu như Đức Phật đó giác ngộ đó, nó là một cái tiến trình rất là tự nhiên, giống như cái sự chín mùi của một trái cây trên cành cây. Không cần phải có con người làm nông phu đó chứng kiến rằng là đây là cái trái cây đã chín, thì trái cây đó mới được xem là đã chín. Sự chín của nó rất là tự nhiên, ai nhìn vào cũng thấy được hết á, không cần ai phải xác minh xác nhận gì hết á. Đang khi tại Trung Quốc á thì sự giác ngộ của một học trò phải được thầy của mình đó là xác nhận. Nên cái đó nó chưa đạt được cái sự giác ngộ đích thực. Mà theo Đức Phật đó là giải thoát tri kiến. Thì đây là một cái khái niệm dễ ngộ nhận. Giải thoát tri kiến được Đức Phật sử dụng có nghĩa đen là gì? Kiến thức về sự giác ngộ, cái là bậc giác ngộ phải thấy rõ là mình đã được giác ngộ. và tuyên bố sự giác ngộ đó bằng bốn câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên để làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Chứ không cần phải ai kiểm chứng mình hết ạ. Như vậy chủ trương của các thiền sư Trung Quốc là không có sâu sắc bằng Đức Phật về vấn đề này. Cái gì đã làm cho Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán, Bồ-Tát đó khi giác ngộ tuyên bố ra câu gồm có bốn vấn đề nêu trên? Đó là ba tội giác lớn. Thứ nhất là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các đời sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết của bản thân mình, như là thấy các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Tức là hiểu nhân quả quá khứ của bản thân. Như vậy là Đức Phật có mâu thuẫn với cái chủ trương thiết thực hiện tại ở trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, hay là kinh Tứ Niệm Xứ, hay là kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở ở trong Trung Bộ hay không? Câu trả lời hoàn toàn không. Thì những bài kinh này Đức Phật dạy đó, để an lạc hạnh phúc đó, thì chúng ta phải đạt được cái chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây, khép toàn bộ quá khứ với những gì đã xảy ra với quá khứ, và không có truy đuổi theo tương lai, mà đánh rơi cái tính hiện thực của nhân quả hiện tại. Thế thì tại sao giác ngộ lại đạt được cái kiến thức về quá khứ? Thực ra đó là một cái sự tỏa sáng của tâm. Và cái nguồn dữ liệu này đó chỉ được các bậc thánh và Phật đó sử dụng khi thật sự cần thiết thôi. Nó giống như một cái robinê đó, chỉ có một cái van. Bình thường là chúng ta khóa cái van nó lại, nước không thể chảy ra được khỏi cái vòi nước. Thì cũng tương tự như thế, đối với cái van các hoạt động kinh nghiệm về nhân quả của bản thân trong quá khứ đó, Đức Phật khóa lại hết. Lúc nào ngài cần sử dụng một vài dữ liệu nhân quả của bản thân mình đó, như một bài học thiết thực cụ thể nhằm giáo dục đạo đức cho nhân sinh đó, thì Đức Phật chỉ cần tập trung trong vòng một tích tắc thôi, giống như một tấm gương và bức tranh, dữ liệu quá khứ được tái xây dựng lại, và dĩ nhiên sau đó là ngài khóa lại ngay lập tức lại. Chứ người mà sống với quá khứ là khổ lắm, vì quá khứ phần lớn là nỗi đau và hạnh phúc rất ít. Nỗi đau thì làm cho nỗi đau được hâm nóng một lần nữa, hạnh phúc là dẫn đến sự tiếc nuối, và cả hai đó là nguồn năng lực tiêu cực càng phải vượt qua ta. Như vậy cái sự giác ngộ Đức Phật đó, nó là giác ngộ về cái quy luật nhân quả đã từng xảy ra. Đây là cái phương diện rất là quan trọng, và sử dụng nó trong những tình huống cần thiết. Thứ hai, thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ tiến trình nhân quả và tái sinh của con người và vạn vật trong tương lai. Ở đây cũng là một lần nữa thấy rõ về nhân quả, nhưng mà cái hệ quy chiếu thời gian đó là những điều sẽ xảy ra. Thì bây giờ chúng ta có nhân vật Volga, một bà lão mù ở châu Âu, tiên đoán được tới chiến thứ nhất, tới chiến thứ hai, những chuyện xảy ra mấy chục năm sau về chính trị của thế giới và những cái biến cố quan trọng của quả địa cầu này. Thì đó là thiên nhãn minh. Thế đó là thiên nhãn minh có giới hạn thôi, nó là ở một vài cái sự kiện mà bà ấy cảm nhận được, chứ bà ấy không nói hết tất cả các sự kiện. Còn thiên nhãn minh đó, của Đức Phật và các vị thánh đạt được á, là bất cứ lúc nào muốn biết về một cái việc gì đó, chỉ cần tập trung cho một tích tắc đó, là các ngài thấy rõ được cái diễn tiến sẽ xảy ra ở địa điểm A, địa điểm B, và thậm chí có năng lực là nhìn xuyên thấu. Bây giờ chúng ta có nhiều nhân vật nhìn xuyên thấu vách núi, xuyên thấu tường, vân vân, và thậm chí là vào ban đêm, khi bóng đêm là dày đặc, nhưng mà vẫn có thể nhìn soi thấu được hết mọi thứ. Và cái cốt lõi của đó vẫn là thấy rõ cái hoạt động nhân quả của vạn vật ở trong tương lai. Như vậy giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề là giác ngộ về nhân quả, một cái là quá khứ và một cái là tương lai, một cái đó là chính mình, một cái là tha nhân. Thứ ba là lậu tạng minh, tuệ giác thấy rõ tất cả các phiền não, tức là những nỗi khổ niềm đau mà nguyên nhân đó là phát sinh ra chúng đã kết thúc, thì bao gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và nhiều dây mơ rễ mắt của chúng đã không còn có cơ hội để tồn tại được nữa. Đó là thấy rõ nhân quả khổ đau kết thúc ở bản thân mình ở hiện tại. Và cái phần này là quan trọng nhất để chứng đắc được đạo quả. Như vậy theo định nghĩa của Kinh Tạng Pali đó, thì Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán đó đều có được ba tuệ giác lớn giống nhau: tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về hiện tại và tuệ giác về tương lai. Có điều là có nhiều vị nói ra, có vị không nói. Là nói lúc nào, nói với ai, nói bao nhiêu, nói như thế nào, đó là cái sự lựa chọn của từng vị thánh. Nói thế nào để cho có lệ thì mới nói, còn nếu không có lệ thì các ngài cũng lẳng lặng làm thinh là. Chứng đắc được ba tuệ giác lớn đó còn được định nghĩa trong thuật ngữ Phật học là gì? Chứng đắc được niết bàn, Nirvana trong tiếng Sanskrit và Nibbana trong tiếng Pali. Mà nghĩa đen của đó là gì? Kết thúc toàn bộ khổ và nguyên nhân gây tạo khổ cũng như là các hoạt dụng của khổ. Khổ nó phủ trùm các phương diện của tâm, bao gồm khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức. Còn đau nó thuộc về thân thể, như là đau răng, đau bụng, đau tim, đau gan, đau lục phủ ngũ tạng, vân vân. Như vậy niết bàn không phải là một cái cảnh giới, không phải là một nơi chốn, không phải là thiên đường, và cũng không phải là cõi Phật. Thì về sau này một số trường phái Phật giáo có khuynh hướng là khích lệ sự giảng sinh về cõi Phật. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông á, thì khích lệ giảng sinh về cõi Phật A Di Đà ở Tây Phương. Rồi Dược Sư Tông á, thì khích lệ giảng sinh về cõi Phật Đông Phương của Đức Phật Dược Sư. Mật Tông á, thì khích lệ giảng sanh về cõi Phật của Đức Phật A Súc. Thế như là mỗi một trường phái này có là cái cơ hội khích lệ và hướng dẫn sự tu tập để đạt cái sự tái sanh về cái cõi giới của Phật. Còn Đức Phật Thích Ca lịch sử thì không chủ trương như thế. Ngài nhấn mạnh á, cái giác ngộ niết bàn trên nền tảng là ba tuệ giác lớn phải thực hiện được bây giờ và tại đây thôi. Còn tương lai nó là kết quả của hiện tại. Cho nên hiện tại này được an lạc đó, thì dầu sanh ở chỗ nào, chắc chắn nó không phải là sanh bởi tham ái, sanh bởi nghiệp lực, sanh bởi luân hồi đó, mà nó là sự phát nguyện để độ sinh, sanh để độ sanh. Như vậy giác ngộ không phải là cái gì đó là quá cao siêu, quá khó. Thỉnh thoảng các quý vị cũng đạt được 5%, 10%, 20% trong một cái không gian nhất định với một cái thời gian nhất định. Rồi sau đó chúng ta sống lại với nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm. Chúng ta không có duy trì cái phong cách giác ngộ đó lâu dài. Cái khác nhau giữa các bậc giác ngộ và chúng ta là người phàm là nằm ở chỗ là chúng ta không giác ngộ thường xuyên, không giác ngộ trọn vẹn và đầy đủ như là Đức Phật ta. Như vậy là người tu Phật cố gắng làm sao nỗ lực để đạt được lậu tạng minh, kết thúc và khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà mình là sống với nó ở ngay kiếp sống này. Điều ba, Đức Phật tu tập cái gì ở dưới cội Bồ Đề? Sự giác ngộ là ba tuệ giác lớn, mà đỉnh cao nhất của nó được mô tả bằng ngôn ngữ tương đương là chứng đắc niết bàn, đạt được trí tuệ. Câu hỏi đặt ra là tu cái gì và tu như thế nào Đức Phật đạt được ba tự giác đó để trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên. Kinh điển không có mô tả một cách cụ thể, chỉ ghi nhận là Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đạo tràng suốt 49 ngày miên mật. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề thì trường phái Phật giáo Nam Tông bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cho rằng là Đức Phật đã có 49 ngày ở xung quanh cội Bồ Đề đạo tràng ra. Tuần lễ thứ nhất á, Đức Phật đã trải nghiệm kết quả niết bàn an lạc, giải thoát sâu lắng vi diệu, như là một cái sự tái kiểm chứng lại những gì mà mình đã đạt được trước khi công bố nó, truyền bá nó, chia sẻ nó. Cái này thì tôi tạm gọi đó là cái tinh thần trách nhiệm đạo đức mà Đức Phật là đề cao rất là lớn. Mà dù Ngài đã giác ngộ rồi đó, Ngài vẫn phải kiểm định lại nó, chứ không có chọn con đường quá độ như trước đây nữa. Cái gì truyền bá phải là chắc chắn, có giá trị thôi. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cây Bồ Đề, vì ngồi dưới nó đó, sự che mát của nó đã làm cho Ngài vượt qua được nắng và mưa, cho nên mới là tập trung một cách cao độ thực tập và đạt được giác ngộ. Từ đó Đức Phật xây dựng thêm học thuyết bốn trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống con người, ơn thầy cô giáo đó truyền trao tri thức lập nghiệp, ơn tổ quốc được độc lập chủ quyền, phát triển các lĩnh vực ngành nghề, và ơn đồng loại hay là ơn tam bảo tùy theo bản kinh. Thì đó là bốn trọng ơn mà Ngài phát triển vào cái tuần lễ thứ hai. Tuần lễ thứ ba thì Đức Phật đi thiền hành cứ trung bình là 18 bước là quay trở lại 18 bước. Cứ trong phạm vi 18 bước như vậy đó, Đức Phật đi tới đi lui. Con số 18 là cấp số nhân của ba làn con số 6. Số 6 thứ nhất là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Số 6 thứ hai là tượng trưng cho đối tượng của chúng là màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật xúc chạm đối với da, và các sự vật được hình dung đối với tâm. Còn số thứ ba đó là sáu giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Thì gộp ba con số 6 này lại chúng ta có con số 18. Rồi về sau này đó chúng ta làm thành chuỗi hạt á, có 18 con số là dựa vào cái mấu chốt này. Và nhân 6 lần của con số 18 á thì chúng ta có được cái chuỗi tràng hạt 108 hạt. Cho nên chuẩn là 18. Còn để treo ở cổ hoặc là lằn chuỗi cho nó dễ nhớ dài thì ta lấy 108. Thì đây là biểu tượng về nhân sinh quan Phật giáo. Thế giới nhân sinh này đó là do sự tương tác của con mắt đối với thế giới vật chất thôi, không có thượng đế nào sinh ra hết. Tuần lễ thứ tư thì Đức Phật xác định rằng đó là không có nguyên nhân đầu tiên từ thượng đế, không có nguyên nhân đầu tiên từ vật chất, không có nguyên nhân đầu tiên từ tâm, tức là duy thần, duy vật, duy tâm theo Đức Phật là không đúng. Ngài lập ra một học thuyết mới, đó là mọi sự vật này có mặt trên địa cầu này đó là không truy nguyên được cái sự bắt đầu của nó. Nó là một quá trình tương tác, một quá trình mạng lưới, một quá trình tương duyên, một quá trình tương thuộc. Theo công thức cái này có, tạo điều kiện cho cái khác có, cái này mất đi dẫn đến cái tình trạng mất đi của cái khác và ngược lại. Tức là mất sức thuận, mất sức nghịch. Thì đó là quan niệm thế giới quan của Đức Phật, nhằm mà phủ định vai trò duy vật, duy tâm và duy thần. Ba trường phái triết học quan trọng nhất lúc bây giờ, và bây giờ đó cũng là ba trường phái điển hình nhất của triết học Đông và Tây. Tuần lễ thứ năm thì Đức Phật trình bày quan điểm đạo đức của Ngài, không dựa vào bối cảnh gia đình, không dựa vào vai trò xã hội, không dựa vào màu da, giới tính, mà nó lệ thuộc hoàn toàn vào các hành vi, đạo đức và trí tuệ của con người ta. Thì đó là một cái học thuyết rất mới, mà từ trước cho đến thời điểm của Đức Phật là chưa từng ai nghe qua. Bây giờ mình nghe nó thường xuyên, mình thấy nó bình thường. Chứ vào thời điểm đó đó, là mọi thứ là Thượng Đế quyết định. Nghe lời Thượng Đế là sống có đạo đức, không nghe lời Thượng Đế là phạm đạo đức. Chứ phải đạo đức là dựa vào các hành vi tốt và xấu. Tu lệ thứ sáu thì Đức Phật ngồi thiền bất định, bất động khi giông to bão lớn sấm sét, một cái hiện tượng rất là thường xuyên mà không làm mà lay động được tâm của Đức Phật, để trải nghiệm cái nghịch cảnh mà thường chúng ta sẽ gặp phải trong đời. Tuần lễ thứ bảy đó là ngài bắt đầu tiếp nhận bánh mật ong của hai vị thương gia, và sau đó đó thì ngài mới hướng về Sa Náp để truyền bá bài kinh Tư Thánh Đế. Thế vậy là dựa vào cái mô tả văn học của trường phái Nam truyền 49 ngày sau khi giác ngộ á, thì chúng ta thấy đó, đó là các học thuyết quan trọng về thế giới quan á, Đức Phật á, hình thành vào tuần lễ thứ tư. Về nhân sinh quan, Đức Phật hình thành vào tuần lễ thứ ba. Về xã hội quan á, và đạo đức quan á, thì Đức Phật hình thành vào cái tuần lễ thứ năm. Về giải thoát quan á, thì Đức Phật hình thành vào cái tuần lễ đầu tiên. Vậy cái tương tác xã hội để vượt qua nghịch cảnh này, Đức Phật á, hình thành ở tuần lễ thứ sáu. Tức là sáu tuần lễ đầu đó là ngài hình thành ra những cái học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật. Thì vậy là cái việc mà ngài tu, tức là 49 ngày thiền định trước đó đó, dĩ nhiên không phải là tu những thứ này. Cái này đó là cái thành quả sau khi đó là có được ba tuệ giác lớn ngài mới đạt được. Cái học thuyết đó tự động nó lưu xuất ra, giống như là một cái dòng suối bất tận nó tuôn chảy, con thác bất tận nó tuôn chảy thôi, không dừng lại được. Hiện nay thì có một số nhà Phật học á lý luận rằng là Đức Phật á tu ở dưới cội Bồ Đề là tu 12 nhân duyên, hay là tu học thuyết nhân duyên, hay là tu vô ngã, cho nên ngài mới đạt được cái giác ngộ đó. Thực tế cái đó là cái kết quả của sự giác ngộ. Còn tu á của Đức Phật nó cũng không khác gì được ngài trình bày trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Thế rồi có ba trụ cột là tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Tu đạo đức thì suốt 6 năm trời, mà lúc đó là ngài tu theo Sa Môn Bà La Môn. Ngài đã đạt được là hành vi đạo đức nè, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức rồi. Tu một cách rất trọn vẹn những phương diện này. Còn về thiền định thì ngài ít nhất là 49 ngày trước tri giác ngộ thì Đức Phật là tu miên mật, chánh niệm. Tức là làm chủ cảm xúc, thái độ tâm tư nhận thức. Và ở đây chủ yếu là ngồi. Và thiền định thì ngài tu 4 cấp. Định thứ nhất là ly ái dục, sinh hỷ lạc. Tức là chuyển hóa toàn bộ các cái hoạt dụng tàn dư còn sót lại cuối cùng của tham ái. Rồi định thứ hai là ngài tập trung vào chiều sâu nội tỉnh, để mà có được cái hỷ lạc nhẹ nhàng sâu lắng. Định thứ ba đó là bỏ những cái an lạc hạnh phúc là bên dưới thông thường bắt đầu, để đạt được cái hạnh phúc là sâu lắng cao hơn. Giống như mình bỏ cái từ cấp 1 mình mới lên được cấp 2, bỏ lầu 1 mình mới lên được lầu 2, rời khỏi lầu 100 chúng ta mới lên được lầu 101. Tức là phá chấp những cái thành quả an lạc hạnh phúc mình đạt được. Để thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tức là mỗi ý niệm đó là nhận thức, đánh giá, phán đoán là khách quan, chủ quan là rơi rụng hết, chỉ còn là một cái cõi tâm thuần nhất thôi, thanh tịnh giống như gương soi. Thì đó là bốn cấp định mà Đức Phật đã tuần tự thực tập và đạt được. Còn bốn loại thiền định sắc giới, được nhắc đến trong kinh tạng Pali đó, đó là những lộ định đã có sẵn ở trong Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo. Thì thấy nó cũng có những cái giá trị lễ nhất định, cho nên là kinh tạng Pali về sau này đó vẫn ghi nhận nó như là một những phương pháp thực tập mà tu sĩ Phật giáo có thể thực tập, chứ nó không phải là chủ trương của Đức Phật. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi phi tưởng xứ, đó là bốn thiền, đó là vô sắc. Không cần phải trải qua bốn thiền này, chỉ cần đạt được bốn loại định mà Đức Phật chủ trương đó, thì hướng tâm về tam minh ba tự giác lớn đó, thì hành giả đó sẽ giác ngộ được quả vị A La Hán và tuyên bố bốn câu như hồi nãy tôi đã nói đó: tái sanh đã tận, hạnh tánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Và về trí tuệ đó thì Đức Phật đã thấy rất rõ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ không phải là cái kết quả của tu tập. Và Ngài thấy được thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan và mọi quy luật chi phối của cuộc sống và vũ trụ này. Thì về sau này đó, sau khi giác ngộ và giảng bài kinh đầu tiên ở vườn Nai đó, Đức Phật đó là cụ thể hóa nó ra thành là chánh tri kiến và chánh tư duy, để cụ thể hóa nó ra thôi. Thế còn đang trong lúc tu tập là Ngài đã có được cái trí tuệ. Tôi xin nói thêm về cái góc độ trí tuệ này một chút. Về bản chất của sự giác ngộ đó, chúng ta nên nhớ hai thuật ngữ rất quan trọng mà Đức Phật lập tới lập lui mấy trăm lần ở trong kinh, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Về thuật ngữ đó, tâm giải thoát á, được dịch trong tiếng Việt là gì? Giải phóng mọi chấp trước khỏi tâm. Cái giải thoát mà con người tu tập để đạt được là làm sao cởi trói tâm. Tâm mình á, mặc dù nó vô hình, nhưng mà chúng ta trói nó bằng là phong tục, tập quán, trói nó bằng sợ hãi, mê tín dị đoan, trói nó bởi những nỗi lo, trói nó bởi lòng tham, bởi giận dữ, bởi si mê, bởi cố chấp. Chúng ta trói rất nhiều thứ. Nếu mà có thể mà gọi là hình dung hóa nó ra đó, thì cái sự trói này nó còn cao hơn là núi, sâu hơn là biển, bao la hơn cả không khí và vũ trụ không cùng tận này, trải qua nhiều kiếp sống, trải qua nhiều năm sống. Thế là mục đích tu tập là làm sao, đó là phải cởi trói tâm mình ra thôi. Cái đó được gọi là tâm giải thoát. Còn không giải thoát được tâm chúng ta đó, khỏi quá khứ, khỏi hiện tại, khỏi vị lai, khỏi nỗi khổ niềm đau, khỏi phiền não, khỏi nhân xấu, khỏi nghiệp phàm, khỏi lối sống nghi ngập, thì chúng ta giàu có được người ta tôn vinh cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn là người khổ đau thôi, vẫn bị chìm ở trong sinh tử luân hồi, không khác. Cho nên là cái nhớ cốt lõi mà Đức Phật đạt được đó là tâm giải thoát ở tại của Bồ Đề Đạo Tràng. Và các Phật tử khi tu tập theo đạo Phật đó là cũng phải nhấn mạnh được cái sự cởi trói tâm này. Khái niệm thứ hai đó là tuệ giải thoát, tiếng Pali gọi là Panya Vimukti, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Thì đó là một cái thuật ngữ rất quan trọng và nó nói đến cái tông chỉ tu tập của đạo Phật. Là nếu như Sa Môn giáo chủ trương giải thoát là bằng cái tiến trình vô sở hữu hóa mọi thứ trên đời, hay là một cái trạng thái tâm thức nhẹ nhàng thư lắng, phi tưởng phi tưởng xứ, hoặc là giải thoát được đánh đồng nghĩa là gì? Ẩn cư trong đường sâu, khổ hạnh ép sát, không màng đến hưởng thụ. Thì ở đây Đức Phật nói là gì? Giải thoát phải được thực hiện bằng trí tuệ. Như vậy trí tuệ là chiếc chìa khóa, trí tuệ là con đường, trí tuệ là công cụ, trí tuệ đó là phương thức để mọi trói buộc tâm được kết thúc. Như vậy muốn có được cái tâm giải thoát á, thì chúng ta phải thực tập tuệ giải thoát, hay nói cách khác là giải thoát trói buộc của tâm bằng trí tuệ. gom hai cái này lại thì chúng ta có một cái công thức tu tập mà Đức Phật đạt được trong 49 ngày thiền định với Cội Bồ Đề là thế. Từ đó khi mà giác ngộ đó, cái con đường tâm linh mới được Đức Phật định nghĩa là gì? Phật đạo. Đạo là con đường, Phật là người giác ngộ. Con đường để dẫn đến trở thành người giác ngộ, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác. Nó rất là khác với các tôn giáo còn lại. Như vậy, cái đỉnh cao nhất của sự thực tập nó phải là trí tuệ. Và hai nền tảng trụ cột để hỗ trợ cho trí tuệ đó đó, đó là đạo đức và thiền định. Gộp ba điều này lại thì chúng ta có một cái vạt ba chân: đạo đức, thiền định, trí tuệ. Và nhờ tu tập một cách trọn vẹn ba điều này đó, Đức Phật trong 49 ngày đã trở thành đó là bậc đạt được ba thời giác lớn, chứng đắc niết bàn, trở thành bậc toàn giác đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi điểm qua ba phương diện về ý nghĩa Phật tịnh đạo, về những gì ngài giác ngộ và cách thức tu tập để đạt được sự giác ngộ, thì điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến các quý Phật tử đó là sự giác ngộ trong đạo Phật đó, quan trọng nhất là giác ngộ ở tâm. Và phương pháp để đạt được đó là trí tuệ. Cho nên á, những sinh hoạt tín ngưỡng mà chúng ta đã thực hiện trong nhiều thế kỷ qua chỉ là cái vỏ của đạo Phật thôi, chứ không phải là cái cốt lõi trọng tâm. Qua hàng ngàn bài giảng á, tôi đã nói trực tiếp hoặc gián tiếp điều này. Có khi thì giải thích một cách rất là cặn kẽ, có khi chỉ lướt qua thôi, vì ở những cái chỗ lướt qua vậy đó, nhiều người ngộ nhận nói rằng là tôi đã phá tôn phái này, giáo phái nọ, và cụ thể như là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thực tế là tôi không có đã phá hai tôn phái đó, tôi chỉ làm cái công việc là chỉ ra đâu là những thực tập mê tín, gắn kết với những người thực tập theo các trường phái ở trong đạo Phật, để mong họ đó quay trở về với cái thực tập mà Đức Phật đã đạt được. Cái kết quả đó là chứng đắc tâm minh, và phương pháp của ngài đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vì nhấn mạnh đến điều đó cho nên rất nhiều người ta không thích, người ta thường chụp mũ. Và gần đây ta còn chụp mũ đó là thầy Nhật Từ chẳng những là đã phá Tịnh Độ Tông, còn là cái người đã phá kinh điển Đại Thừa. Đang khi về kinh điển Đại Thừa đó, thưa quý vị, tôi là người giảng nhiều nhất, chỉ đứng sau Hòa Thượng Thanh Từ thôi. Số lượng các kinh điển Đại Thừa được tôi giảng dạy. Vậy mà cũng có người tin, tại vì họ có nghe đâu, họ có kiểm chứng đâu, lên trên mạng sớt cái. Cái danh mục kinh Đại Thừa nó có đường link, bấm vào cái mỗi một bài kinh đó là từ 5 buổi giảng cho đến là 30 bài giảng cho một bài kinh Đại Thừa. Giảng mấy chục kinh như thế mà người ta vẫn cứ cố tình nói sai ra. Tại vì á, có nhiều người ta thiên nặng về tín ngưỡng, và ta nghĩ rằng chỉ hoạt động tín ngưỡng thôi là ta đạt được kết quả tu tập Phật ra. Và bây giờ mình nói ngược lại, người ta bị sốc đi. Một phần tiếc nuối rằng là trong thời gian qua mình tu chưa đúng, một phần đó là cảm thấy nó bị chao đảo, cho nên rơi vào khủng hoảng lớn. Thì cái người quy kết tôi đó là tại sao tạo ra cái sự là hoang mang ở người tu học. Tôi nói là tôi không hề tạo ra sự hoang mang. Tôi chỉ đưa vào ví dụ thế này nè. Bây giờ chẳng hạn như một số quốc gia đó, cụ thể như Trung Quốc đi, là cái nơi mà sử dụng hóa chất trong việc trồng các loại rau quả cũ và làm thực phẩm bẩn nhiều. Nó gây một cái phản ứng liên hoàn, dẫn đến các loại bệnh tật cho người tiêu thụ chúng. Bây giờ là tôi làm cái công việc là người giám định đi về cái nguồn gốc của thực phẩm độ an toàn của thực phẩm, chất bổ và độc tố của thực phẩm, thì tôi có được quyền cho phép mình là làm ngơ những cái thực phẩm bẩn của Trung Quốc và Việt Nam không? Câu trả lời là không. Nếu mà tôi làm ngơ như thế là có nghĩa là tôi là thiếu trách nhiệm đạo đức với những gì mà tôi đã biết. Và hậu quả lớn hơn đó là những người mà tiêu thụ nguồn thực phẩm bẩn đó, đó sẽ dẫn đến là bệnh tật, tốn tiền và có thể chết ở trong khổ đau. Cho nên các loại thực phẩm bẩn đó chúng ta phải công bố. Thì trong quá trình thực tập đó, là những cái tập tục nào mà nó thuộc về nguồn gốc Trung Quốc, nó được tu dựng thêm về sau, nhấn mạnh đến tín ngưỡng, vay mượn các tôn giáo khác như là một cái cánh cửa phương tiện để giúp cho người ta vào trong đạo Phật đó, thì mình cũng phải thừa nhận cái ý nghĩa tốt này. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà nói rằng đây là chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Cho nên thay vì hoang mang thì giờ chúng ta đối chiếu lại ba trụ cột mà Đức Phật tu giác ngộ với cội Bồ Đề là đạo đức, thiền định, trí tuệ. Nó đủ ra đó là bát chánh đạo. Thì chúng ta bổ túc cái đó. Thiếu cái nào cứ bổ túc cái đó thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Và không có gì tiếc nuối. Ví dụ như là 30 năm trước, 50 năm trước, mình tu chỉ mới có thuần tín ngưỡng thì mình cũng đạt được cái chánh niệm. Ở một phương diện nhất định nào đó, tâm mình được là thư thái, bình an trong lúc mình tu trì. Như thế là cũng tốt rồi. Nhưng chánh niệm không thể thay thế toàn bộ bát chánh đạo được, vì chánh niệm chỉ là một phần tám của bát chánh đạo thôi. Niệm Phật đạt được chánh niệm, chứ niệm Phật không thể thành Phật. Trì chú đúng cách thì đạt được chánh niệm, chứ không thể thành Phật. Ngồi thiền thì cũng không thể thành Phật. Thế ngoài thiền ra nó còn phải có đạo đức và trí tuệ nữa. Thế Đức Phật nói rất rõ cái cách tu á, nó phải có 8 phương diện, chia làm 3 trụ cột, tức là bát chánh đạo qua đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì đó là điều mà tôi nhấn mạnh rất nhiều lần trong hàng trăm các bài giảng, chứ hoàn toàn không có đả phá ai. Có thể có nói lúc nói rất là dứt khoát, dùng ngôn ngữ rất là mạnh, có khi thì nói nhẹ nhàng, có khi thì nói khéo léo, có khi thì nói gián tiếp. Thực ra đó là cũng chỉ để yêu cầu các hành giả đó làm sao đối chiếu lại, nếu mình thấy mình thiếu khoảng nào là bổ túc phần đó thôi, chứ tôi không có đả phá ai. Thì chủ trương của tôi đó là Phật rất là tốt rồi. Chứ nếu mà ta đi theo tôn giáo khác, chẳng những mất người đó mà mất luôn gia đình của người đó nữa. Là Phật tử mê tín thì cũng là Phật tử, vẫn tốt hơn là đi theo các tôn giáo khác. Nhưng mà tốt hơn nữa phải là Phật tử là hiểu sâu đạo Phật, thực tập đạo Phật có hệ thống để có được cái kết quả, và phải là một Phật tử biết dấn thân làm Phật sự, làm thiện sự, chứ không phải chỉ tu cho riêng mình. Thế thì quan niệm của tôi rất thoáng như thế, thì không có lý do gì mà tôi đi đả phá Tịnh Độ tông, Mật tông hay là bất cứ tông phái nào. Tôi chỉ đả phá những chủ trương nó sai lệch quá nhiều với Đức Phật, và lại cho rằng đó là cứu kính, làm cho rất nhiều các Phật tử cứ ngộ nhận và an tâm rằng cần tu tập như thế thôi là đã có kết quả rồi, mà trên thực tế không thể được như thế. Thì nói tóm lại đó là nhân cái ngày kỷ niệm Phật thành đạo mùng 8 tháng chạp 2016, ngày đầu năm của 2017, thì tôi nhắc lại đôi điều mà phần lớn thì tăng đoàn đã biết hết rồi. Các Phật tử thì có người biết, có người không, có người biết nhiều, có người biết ít, để thấy được cái chủ trương nhất quán của Đức Phật và cái con đường tu tập của Ngài là gì, để dẫn đến tình trạng Ngài trở thành Phật, còn chúng ta vẫn tiếp tục là người phàm. Với Đức Phật làm cái quy chiếu đi, đối chiếu với Đức Phật thì chúng ta sẽ biết là mình tu đúng chưa. Còn các thầy đó đóng góp nhiều thì trong giai đoạn khi còn sống thì gọi là cao tăng, chứng đắc nữa thì gọi là thánh tăng. Thì sau khi qua đời đó thì cả hai thành phần này, cao tăng và thánh tăng, đều được gọi là tổ sư. Như vậy đó, tổ sư không có nghĩa là vị nào cũng giác ngộ và giải thoát. Có nhiều vị là đóng góp nhiều cho Phật giáo, làm nhiều Phật sự, cải cách Phật giáo, phát triển Phật giáo, truyền bá Phật giáo, sau khi qua đời vài chục năm, vài trăm năm được là tôn lên làm tổ hết à. Nhưng mà có nhiều vị đó, khi còn sống thì người ta chủ trương là phương tiện, hạ thấp một đạo Phật xuống là giúp cho người bình dân đến với đạo Phật dễ hơn. Mà là phương tiện thì không phải là chân lý, phương tiện là dẫn dụ thôi. Cho nên đó, cái phương pháp nào mà chúng ta tu nghiêm túc, tu trọn vẹn, tu hệ thống, tu toàn diện đó, kết quả nó sẽ nắm chắc ở trong lòng bàn tay chúng ta hơn. Là những cái gì nó quá dễ dàng, chỉ cần niệm Phật không là được giảng sinh, niệm Phật không là được an lạc hạnh phúc, niệm Phật không á mọi khổ đau kết thúc, hay là trì chú không đó là mầu nhiệm xảy ra. Cái đó chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu kính. Phải nên nhớ điều đó. Dù ai có nói như thế đi nữa, có quảng bá như thế đi nữa, chúng ta tin rằng là những người đó không thể nào bằng Phật được, và chỉ là nó phương tiện thôi. Vì vậy thì để đạt được cái kết quả tu như Phật thì chúng ta phải phát triển bát chánh đạo và tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì chúc tất cả được an lành trong chánh pháp.
Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.